xin mời đại chúng niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2006. Hôm nay là ngày đầu chúng ta làm quen với nhau.
Dạ, tụi con biết thầy ở dưới một đảo
rồi. Dĩ nhiên là quý vị đã biết mặt tôi, nhưng mà hôm nay thì tôi mới có dịp làm quen với các vị một cách tỏ tường.
Dạ.
Tại vì dưới kia thì đại chúng đông quá, hôm nay thì mình mới biết các vị là những người đệ tử của Hòa Thượng ở đây và là những thầy cô rất là ham học. Tất nhiên một điều tôi xin thưa trước là tôi cũng không biết cái khả năng của mình có thể đóng góp được gì cho đại chúng ở đây hay không. Tuy nhiên xin hứa làm hết sức mình để đóng góp cho cái sự ham học của các vị. Chúng ta sẽ có một cái chương trình học. Nếu duyên đủ thì chúng ta sẽ học vào Quy Sơn Cảnh Sách. Chắc các vị biết Quy Sơn Cảnh Sách rồi chứ ha. Và nó có những cái quyển để chúng ta có thể đọc trước khi mình đi vào cái môn học này. Sáng hôm nay chúng ta chưa vội đi vào bài học Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta nói một vòng để giới thiệu sơ lược về cái đặc tính rất là quan trọng của Quy Sơn Cảnh Sách. Đầu tiên các vị nên ghi những cái cuốn sách để chúng ta có dịp tham khảo thế này. Mình hãy học như một lớp học. Ở đây nó không có tính cách là giảng pháp. Ở đây mình tổ chức cái lớp học rất là nội bộ. Và xin thưa trước với quý thầy cô thế này, tôi rất mơ ước được đến những cái lớp học nó mang cái tính cách nội bộ tăng ni. Tại vì mình đã giảng dạy cho Phật tử rất là nhiều nơi, và mình nghĩ cái khả năng của mình là đơn tam bảo chừng đó chắc cũng đủ rồi. Và cái nhu cầu Phật tử nơi này thì nó rất là rộng, và mình dạy cũng rất là nhiều, và thấy thì dường như họ ham nghe nhiều hơn họ ham tu, cho nên đôi khi cũng có chút buồn lòng. Và mình nghĩ nếu được thì có những cái đạo tràng các thầy cô ham học ham tu thì nó quý hơn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, thưa các vị, mình cũng không biết là cái duyên của mình ở đất Mỹ này lâu hay là ngắn, cho nên nếu có điều kiện mình chia sẻ hết lòng những cái điều từ trong đáy lòng của mình đối với chuyện tu cho các thầy cô thì cái điều đó rất là vui. Đó là vài điều thưa trước cùng các vị. Và mình nghĩ những cái cuốn sách này ở đây có lẽ các vị có. Thứ nhất là Phật Tổ Ngũ Kinh. Thứ hai đó là Sa Di Luật Giải. Thứ ba là Quy Sơn Nghĩa Chú. Và có một quyển mới của sư ông Làng Mai, nó cũng rất là cần để chúng ta đọc và tham khảo. Đó là quyển Bước Tới Thảnh Thơi. Mình giải thích một chút về những cái sách tham khảo này. Phật Tổ Ngũ Kinh thì nó gồm có Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo, Kinh gì như có Kinh Thập Thiện nữa, và có Quy Sơn Cảnh Sách nằm ở trong này. Và đặc biệt đây là cái cuốn của Hòa Thượng Hoàng Quang, Ngài dịch. Và trong đây thì nó có cái phần chúng ta cần tham khảo, đó là Quy Sơn Cảnh Sách. Ở trong đây Ngài dịch thì văn từ tuy nó hơi cổ một chút nhưng mà nó rất trung thực với cái văn bản Hán. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có một cái bản dịch thơ bằng Song Thất Lục Bát của Hòa Thượng Bích Liên. Ví dụ như nguyên văn chữ Hán là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách, thì Ngài Bích Liên Ngài diễn giải là Ngài đã quy ở miền Quy Lĩnh, dạy người làm bài cảnh sách văn, rằng mang lấy nghiệp vào thân, mấy ai cho khỏi vướng chân lụy mình, vân vân. Tức là rất là dễ học cho quý thầy cô, cho nên mình giới thiệu Phật tổ Ngũ Kinh là như thế. Sa Di Luật Giải và Quy Sơn Nghĩa Chú hay là Quy Sơn Cú Thích Ký Tự thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Hành Trụ. Ngài là tên là Lê Phước Bình. Tất nhiên là đây là cái ngôn ngữ và văn phong nó rất là xưa đối với chúng ta, cho nên các thầy cô trẻ trên đất Mỹ này đọc vào đây nó hơi cực một chút. Cái quyển mà dễ hiểu nhất và chúng ta đi vào và ngôn ngữ nó giản dị, trong sáng và nó không có nặng cái từ ngữ Hán là cái quyển Bước Tới Thảnh Thơi này, gồm có Tỳ Ni, Sa Di, Hoa Nghi và Cảnh Sách ở trong đây. Đó là sách tham khảo chúng ta cần đọc, cần nghiên cứu. Và tôi không biết trình độ chữ Hán ở đây các thầy cô có chút ít chưa? Mình xin thưa thêm một điều nữa là nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ học chữ Hán. Cái điều này nó không có dư đối với người tu. Điều thứ nhất, như các vị biết là ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta nó có cái gốc chữ Hán rất là sâu. Trong cái lĩnh vực mình sử dụng như ăn uống giao tế bình thường thì mình không cần dùng từ Hán. Nhưng mà đi vào lĩnh vực như tôn giáo, triết học, chính trị, vân vân thì những cái từ chữ Hán rất là nhiều. Ngay như ngôn ngữ là nó có gốc chữ Hán này. Ngôn là lời nói, ngữ là chữ nghĩa câu cú. Các vị thấy là nếu mình đi vào được chữ Hán á, thì điều thứ nhất là mình hiểu từ ngữ người ta dùng một cách chính xác, rõ ràng. Thứ hai là mình có khả năng diễn đạt rất là rộng. Thứ ba là cái khả năng thưởng lãm của mình đối với ngôn ngữ, thi ca, vân vân, rất là mênh mông. Thứ tư nữa, thưa đại chúng, là văn học Phật giáo, kể cả kinh điển hiện tại, thưa dù dịch ra tiếng Việt, nhưng mà cái ngôn ngữ ấy vẫn còn nằm trong Hán tự rất là sâu. Và hầu như ta đụng vào một tác phẩm nào của nhà chùa, ta đều vấp phải cái vấn đề ngôn ngữ chữ nghĩa bằng nguyên âm chữ Hán rất là nhiều. Do vậy, cái yêu cầu chúng ta là nên đi vào chữ Hán. Và chắc chắn một điều là tôi sẽ kích thích cho các vị để các vị có một cái niềm đam mê, ham thích về cái việc học chữ Hán. Mong rằng chúng ta sẽ làm quen với nhau rất là nhiều buổi học, và có duyên các vị sẽ bắt đầu đi vào môn chữ Hán. Bằng rằng nó hơi khó học một chút, nhưng mà tôi nghĩ nó dễ học hơn tiếng Anh rất là nhiều. Nhưng mà xin hỏi những người trẻ như hai sư cô trẻ, nghe tiếng Việt có rõ không ạ? À, vậy thì tốt rồi. Đó là phần đầu chúng ta nói về sách để tham khảo. Và xin các vị chịu khó đọc vào, và các vị phải làm quen với nó. Chúng ta có mấy vấn đề chia sẻ trước khi mình đi vào cái văn bản Quy Sơn này. Vấn đề đầu tiên mình muốn trình bày cùng các vị là tăng sĩ và sự cần thiết của phẩm chất tu học. Vấn đề thứ hai, chúng ta chia sẻ với nhau là giá trị của bốn bộ luật tiểu. Vấn đề thứ ba là nội dung khái quát của bốn bộ luật tiểu. Và chúng ta có ba vấn đề này để chia sẻ với nhau thôi. Hy vọng là buổi sáng nay mình sẽ làm quen với những chủ đề này. Có một điều trước khi mình đi vào nội dung này, mình chia sẻ để các vị lưu ý thế này. Mình nhớ là những người ăn nói giỏi nhất của Việt Nam, họ muốn trình bày một vấn đề gì, dù vấn đề đó gói trọn trong 15-20 phút, họ đều có một cái đề cương rất là nghiêm túc để trình bày. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là chúng ta học là chúng ta phải làm cái cách nào để trong tương lai mình có thể trình bày một vấn đề nào đó nó gãy gọn, nó mạch lạc, nó khúc chiết. Và thông thường người tu chúng ta rất là coi thường những vấn đề mà mình muốn nói. Mình nên đặt câu hỏi là mình nói những gì, mình nói cho ai. Cái đó rất là quan trọng. Và cái vướng vấp này có khi nó đưa đến cái sai lầm là trong tương lai ta trở thành những vị thầy lớn. Người ta mời mình báo một thời pháp sau bữa trai tăng, hoặc là có một lời đáp từ, thế thì mình nói lập cà lập cặp, mình nói không có ra gì cả. Đây là cái điều rất là vụng về mà chúng ta phải cần khắc phục. Trong cái giới tu lớn tuổi cũng như trẻ tuổi hiện tại, cái khả năng mà làm đạo được, khả năng trình bày được những vấn đề để thuyết phục những người thức giả đến với đạo Phật thưa rất là hiếm. Do vì cái cách chúng ta học, cái cách chúng ta trình bày, ta không có chịu củng cố khả năng của mình. Cho nên các vị lưu ý là dù trong tương lai quý thầy cô có là những vị thầy cô rất là giỏi, nhưng mà khi muốn trình bày vấn đề gì, mình nên hình dung trong tâm thức mình là mình sẽ trình bày bao nhiêu vấn đề. Đó là điều rất là quan trọng. Sở dĩ mình viết như thế này không phải là mình khoe cái chữ nghĩa viết rất xấu của mình đâu, mà muốn chia sẻ cùng các vị điều rất quan trọng, đó là khi chúng ta muốn nói một vấn đề gì, chúng ta hãy hình dung trong tâm thức mình những vấn đề mình chia sẻ, nó từng vấn đề như thế này, nó mạch lạc ra sao. Và nếu các vị nêu được những cái chủ đề lớn như thế này thì các vị sẽ làm được một điều thứ hai rất dễ, đó là trong một chủ đề lớn có bao nhiêu vấn đề nhỏ cần chia sẻ. Đó là điều mà chúng ta cần phải học. Chúng ta học được điều này, chúng ta sẽ làm được một điều hay hơn nữa, đó là gì? Mình đọc một cuốn sách, mình nghe một bài giảng, mình có thể làm được một điều là ghi lại dàn bài của cái vị thầy kia giảng dạy cho mình, để mình có thể nương cái dàn bài đó và mình làm lại một điều là giảng dạy lại, nhưng mà không phải bê nguyên mãn của người kia. Mình sẽ làm được một điều hay hơn là từ cái dàn bài do chính mình soạn ra và mình dạy lại theo ý của mình muốn. Mình không hề lệ thuộc bất cứ một thầy nào cả. Mình chỉ cần làm một cái điều là bắt chước cái phương pháp ấy, thì có thể làm cho cái khả năng trình bày của mình trong tương lai hay hơn cái người đã truyền đạt. Cái ngôn ngữ vốn liếng và cái phẩm chất tu của mình bên trong, nó sẽ làm thành một cái bài học trong tương lai cho chúng ta. Chúng ta muốn truyền đạt lại cho thế hệ con em. Ai cũng biết là người tu chúng ta tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức là điều rất là cần thiết. Mình chưa nói đến chuyện dạy cho Phật tử tín đồ. Các vị là những thầy, những cô ở trong Già Lam tự viện, là đệ tử lớn của Hòa Thượng ở đây. Mai kia ví dụ như Hòa Thượng nằm xuống, thì cái việc trách nhiệm lớn của chúng ta là phải nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp, tức là những đứa em của chúng ta. Mà cái năng lực của mình không có thì mình không thể truyền đạt được điều gì cả. Muốn làm được cái điều dạy người thưa rất là khó. Muốn làm được cái điều truyền đạt Phật Pháp cho người không có giản dị. Cho nên chúng ta phải quý tiếc, thứ nhất là thì giờ của đời sống tu học của chúng ta. Điều thứ hai là có những điều gì hay ta phải học liền, kẻ không thôi nó rơi rụng mất. Đó là những cái điều trước khi mình đi vào các phần này. Và nói như thế để trở lại vấn đề, các vị lưu ý cho là mình học một buổi, mình nghe một thời pháp, mình nên hình dung được trong tâm thức mình những vấn đề mình ghi chép như thế nào để hình thành một cái dàn bài cho chính mình. Điều đó rất là quan trọng. Và trong cái môi trường đại học hay là môi trường trung học cũng thế. Nếu cái vị thầy mà dạy giỏi thì điều đầu tiên họ phải làm, Việt Nam thì tôi chưa thấy, nhưng mà tôi biết được những cái môi trường giáo dục ở đây, thì cái việc đầu tiên truyền đạt cho những người sinh viên đến lớp học là họ chỉ cho những người sinh viên biết cách sử dụng thư viện, biết cách tra khảo từ điển, biết cách sử dụng sách vở, làm thế nào để ghi chép, làm thế nào để tóm ý một bài học rất là quan trọng. Và vấn đề này, thưa, tuy nó giản dị nhưng mà chúng ta cần tiếp thu để chúng ta có thể tiến được những bước rất là xa trên cái con đường học của chúng ta. Tất nhiên tôi không phải là vị thầy giỏi, tôi làm cái việc gợi ý để cho các vị có thể từ cái bước cạn này mình bước những bước cao hơn lên cái nấc thang của sự học. Và vấn đề mình chia sẻ bây giờ là mình đi vào vấn đề tăng sĩ và sự cần thiết của phẩm chất tu học. Thưa, mình chưa nói cái chuyện hoằng pháp lợi sinh. Mình nói cái chuyện giản dị là cái phẩm chất tu học nó có hai cái đặc tính rất là lớn. Thứ nhất là nó nuôi dưỡng mình. Ví dụ như mỗi một ngày thân này nó cần cái sự nuôi dưỡng vô cùng để nó tồn tại. Thế thì cái sự nuôi dưỡng của cái con đường tu mỗi một ngày bắt buộc là chúng ta phải làm được một điều là làm thế nào cho tâm Bồ Đề của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn, cái ý niệm tu hành của mình mỗi một ngày nó mỗi vững chắc. Cái điều này rất là cần thiết. Bằng không thì ngày qua tháng lại, thưa các vị, là nó bào mòn hồi nào mình không hay. Cái xã hội hiện tại trên đất nước này, thưa, để có được một người phát tâm Bồ Đề tu không có dễ. Mà nếu chúng ta không biết tự nuôi dưỡng mình, chúng ta cũng sẽ làm một cái điều tiếp theo, đó là ta làm cho cái môi trường xung quanh không có điều kiện nuôi dưỡng ta. Tự thân các vị mà nuôi dưỡng các vị tốt lành, tự thân các vị làm cho cái tâm Bồ Đề của các vị mỗi một ngày lừng rực cháy. Tất cả cái niềm đam mê sự tu học của các vị mỗi một ngày nó mỗi bừng lên. Thế thì các vị làm được một điều là tạo được cái môi trường tu học chung quanh, kích thích được những người bạn đồng tu của mình cùng tu. Bằng nếu mình không nuôi dưỡng được mình bằng cái con đường tu học thì nó sẽ làm cho cái hạt giống nơi tâm thức của mình càng ngày càng teo dần lại. Rồi nó làm cho môi trường chung quanh càng ngày, đời sống của vật chất, của tham đắm lợi danh nó càng ngày càng đi vào trong chốn thiền môn càng ngày càng nhiều. Và nó bào mòn bên trong, nó bào mòn bên ngoài. Tức khắc ta trở thành một thầy tu sao động bất an vô cùng. Rồi mình cũng ham danh, mình cũng ham lợi, mình cũng lăng xăng đủ chuyện, không khác gì nhân gian mấy. Khác nhau chăng là khác nhau được chiếc áo và cái đầu. Thưa, cái này dễ làm lắm. Mua một bộ đồ thầy tu không mấy khó, cạo cái tóc không mấy khó, nhưng mà làm được một điều là đốt cái niềm đam mê tu học, làm cho tâm Bồ Đề mình mỗi ngày một vững vàng, thưa, cái đó mới khó. Cho nên cái vấn đề tu học đầu tiên các vị hãy nghĩ là nó là một loại thức ăn để nuôi dưỡng đời sống mình, đời sống bên trong của mình, làm cho đời sống bên trong của mình càng ngày càng giàu, càng ngày càng khỏe, càng ngày càng vững chãi. Cái con đường thành đạo, thưa, nó không phải một ngày một buổi, mà nó là cái gì bắt buộc ta phải nuôi dưỡng trong từng ngày. Nếu một ngày anh không ăn, một ngày anh không uống thì anh không thể tồn tại được. Cũng thế, nếu một ngày không có sự tu học để làm giàu có đời sống tu hành của mình thì chắc chắn một điều là cái ngôi nhà kia người ta thấy nó đồ sộ, nhưng mà bên trong nó bị mối ăn. Cái thầy tu kia đẹp đẽ phương phi là thế, thế nhưng lòng của họ tan nát, cái ý niệm tu hành không còn, chỉ là một sự tha hóa đời sống mà không có phẩm chất của sự tu. Cho nên nuôi dưỡng là cái đặc tính cần thiết nhất mà người tu chúng ta phải lưu ý. Điều kế tiếp trong vấn đề nuôi dưỡng tự thân là, thưa đại chúng, thế này. Ví dụ như một người ở nhân gian, họ học hành đỗ đạt, họ có trình độ, có văn bằng. Thế nhưng nếu họ bằng lòng với những điều họ đã có thì chắc chắn một điều là tri thức họ không thể nâng cao được. Các vị cũng biết là ngành nào cũng thế, mỗi một năm họ đều có những tháng tu nghiệp của họ. Ví dụ như ngành y, ngành dược, ngành khoa học, họ đều có những cái tháng họp nhau lại để cùng nhau nâng đỡ hoặc là chia sẻ những khám phá mới của họ. Xã hội chúng ta tồn tại tới hôm nay và những cái tiện ích của đời sống ta hưởng thụ như hiện tại là nhờ người sau đứng trên vai của người trước mỗi một ngày một phát triển. Thì cái vấn đề tu học ta cũng thế, không thể dừng được. Mỗi một ngày anh có mặt trong già lam, mỗi một ngày anh khoác chiếc áo này, mỗi một ngày ăn cơm thí chủ là anh phải làm cho tâm anh mỗi ngày mỗi sáng. Khả năng nội điển của anh, khả năng hiểu biết của anh về giáo lý đạo Phật mỗi một ngày mỗi một rộng và sâu hơn, không có cho phép chúng ta dừng lại. Người đời họ không thể dừng. Văn hóa là một cái bánh xe nó luôn lăn và di chuyển thế này. Thế thì thưa đại chúng, là cái trình độ học Phật của chúng ta không cho phép chúng ta dừng. Tại sao? Thưa các vị, là mình muốn truyền đạt kinh nghiệm tu học của mình, mình phải có một cái loại ngôn ngữ tương ứng với cái phát triển của xã hội, tương ứng với trình độ tri thức của xã hội. Mình không thể đem một cái ngôn ngữ của 50 năm về trước mình dạy cho lớp trẻ bây giờ mà được. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Anh cao hơn họ một cái đầu về tri thức, về hiểu biết,
anh mới có thể dạy cho người ta được. Anh đứng ngang vai người ta, thấp hơn người ta một cái đầu về lĩnh vực tri thức, thế thì anh không thể chia sẻ điều anh hiểu biết cho người ta đón nhận dễ dàng được. Rõ ràng là cái tu và học là nhu cầu rất là cần thiết của mỗi người tu chúng ta.
Điều kế tiếp nữa thưa các vị là nuôi dưỡng tự thân này. Không ai có cái điều kiện tốt lành bằng những người tu cả. Ta ở đời, ta lao sao, cái ăn, cái mặc, cái phải quấy, cái thị phi, cái chen lấn nhân gian. Nhưng mà khi luyện cuộc đời mình vào thế giới nhà tu rồi, thưa đại chúng là ta có trọn vẹn thì giờ dành cho sự tu và học. Không ai có nhiều thì giờ bằng những người tu chúng ta cả. Ta có cả một đời người phía trước để học. Thưa mình đừng nghĩ là 50 tuổi, 60 tuổi mà mình dừng cái học. Cái học không bao giờ dừng. Các vị thầy của chúng ta, ví như các vị hòa thượng lớn, các bậc đạo sư giỏi, thưa mình đừng nghĩ là các ngài hài lòng với những cái điều kiện, những cái tri thức ngài đã có. Ngài luôn tìm tòi, luôn đọc học. Và cái cách học của các ngài thông minh hơn ta, khác hơn chúng ta. Và các ngài thu lượm được rất là nhiều trong cái vấn đề tự học. Và tóm lại một điều, tu sĩ là người có điều kiện học nhiều hơn ai hết. Ngày tháng học chúng ta nó mở rộng tới chân trời mênh mông. Mình học tới lúc mà mình nằm trong hòm người ta đóng đinh lại thôi, chứ chưa có lúc nào dừng học cả. Và nhìn lại thì thưa chưa có một bậc thầy giỏi nào mà dừng cái học nữa chừng cả. Ta có thể dừng cái học, ta không ôm tập tới nhà trường, nhưng mà không ai cấm cản ta mỗi một ngày đọc vài trang kinh, mỗi một ngày thiền quán, mỗi một ngày ngồi tư duy, mỗi một ngày học vài câu kệ, vài câu pháp, vài bài thơ của các vị thiền sư. Điều này không có ai cấm cản ta cả. Và nếu các vị chưa thể làm được một việc là múc nước lã khuấy thành hồ, chưa thể làm được một việc là phát triển được vô sư trí, thì các vị phải làm một điều rất căn bản, đó là hữu sư trí rất là cần. Một câu kinh, một lời pháp, một câu pháp ngữ của thiền sư, hay một bài thơ hay, là điều tối cần thiết chúng ta phải làm cho nó có mặt trong tri thức này. Thưa, nếu bộ nhớ các vị không cài cái chương trình trong đây thì các vị mở máy ra nó không có gì cả. Cũng thế, tâm thức ta, lời kinh tiếng pháp, ta không có để nó vào. Thế thì mình muốn trình bày điều hiểu biết của mình, muốn vận dụng vài câu Phật lý, thưa ta không vận dụng được. Ta không thể nói cái chuyện mênh mông trời biển là đệ tử Đức Thế Tôn, nói có sách mách có chứng, kế thừa gia nghiệp rất lớn của ngài, bắt buộc ta phải học. Đó là điều cần thiết để nuôi dưỡng tự thân. Tóm lại một điều thế này, mình nói có mênh mông nhưng mình quy kết lại để có vị dễ nhớ. Đối với sự tu học, người tu chúng ta hãy coi cái sự tu và học như cái chuyện ăn uống hàng ngày để nuôi dưỡng chính mình. Và trong cái sự nuôi dưỡng này, cái lợi ích lớn nhất đó là làm cho cái phẩm chất đời sống tu của mình mỗi một ngày mỗi lên cao, làm cho cái tâm bồ đề của mình mỗi một ngày mỗi một vững. Và chưa ai có nhiều điều kiện, có nhiều thì giờ, có đủ hoàn cảnh tốt lành như người tu chúng ta để tu học cả. Đó là điều đầu tiên trước khi mình đi qua những vấn đề khác. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói đến nuôi dưỡng tập thể bằng cái sự tu học của chính mình. Mình đừng nghĩ là mình học, mình đừng nghĩ mình tu, nó chỉ mang tính cách cá nhân, thưa không phải. Nó mang cái tính cách là giúp đỡ những người bạn tu của mình nữa. Ví dụ như tôi ở trong một cái già lam tự viện, mà các thầy ở nơi đó họ sao động, họ bất an, họ có một cái tâm thức là hướng ngoại rất là nhiều, ham danh, ham lợi, ham tiền. Mà tôi luyện cuộc đời tôi vào đó ít lâu, thưa các vị, là tự nhiên tôi cũng bắt chước các thầy đó một cách rất dễ dàng. Trái lại, tôi luyện cuộc đời tôi vào những cái đạo tràng thanh tịnh, nghiêm tu. Nơi đó quý thầy rất là ham học, rất là ham tu. Nơi đó các thầy xuất gia bằng cái hảo tâm, và tâm của các thầy có cái chất lành, chất tốt đẹp, chất chân thật. Thế thì tôi bị lây nhiễm hòa đạo ngay. Vô lý, mình sống với một người họ rất tốt mà mình mang đầy cả những cái xấu xa của tâm thức mình sao? Cho nên ta nên nhớ một điều là cái khả năng học, khả năng tu của chúng ta từng ngày, ngoài cái việc là làm thăng hoa đời sống của chính mình, nó còn là một việc rất tích cực, là nó giúp cho những người chung quanh cùng tu học và chuyển hóa giống như mình. Các vị cũng biết một điều là cái năng lượng của tự tâm nó rất là mạnh. Các bậc thầy của chúng ta có khi không cần nói nhiều, nhưng mà các ông chỉ nhìn, các ông chỉ nhẹ nhàng biểu ta ngồi đấy, thế mà những cái điều ông dạy nó đi vào trái tim ta, làm cho chúng ta nhớ cả đời. Tại sao? Tại vì cái năng lượng tu của các bậc thầy rất là lớn. Năng lượng là cái gì? Nó rất là vô hình, nhưng nó đi trực tiếp từ trái tim của vị thầy đến với ta. Và điều này, thưa các vị, người có phẩm chất tu như chúng ta, mà chúng ta sống bất cứ nơi nào, chúng ta có phẩm chất tu, thì tức khắc một điều dễ nhận biết, đó là cái ảnh hưởng đời sống tu hành của mình sẽ đến với người khác mà không cần dạy. Cho nên cái điều xin chia sẻ cùng các vị là tu và học, ngoài cái khả năng nâng phẩm chất đời sống mình lên, nó còn có một cái điều rất tích cực là nó giúp chuyển hóa cho những người bạn đồng tu mà không cần nói gì cả. Có hai con đường giúp người. Đường thứ nhất là khẩu giáo. Nói rào rào, nói như súng bắn kiểu tôi thì có khi nó không có tác dụng gì bao nhiêu. Thế nhưng mà nếu các vị sống gần những bậc thầy giỏi, cái phong cách của vị thầy, cái lời nói, cử chỉ, cái hành xử các bậc thầy, tự nhiên nó tác động đến tâm thức các vị một cách rất trực tiếp. Người ta gọi đó là thân giáo. Thân giáo nó được cái gì làm nền? Thưa, chắc chắn một điều là nó không phải do cái điệu bộ của ta. Nó không phải do là mình tập tành bước từng bước chậm, mắt mình lim dim mà có thể làm được thân giáo. Không phải như thế. Thân giáo là cái gì? Nó có mặt từ trong trái tim của ta. Nếu ta có lòng từ ái, nếu phẩm hạnh tu của ta sáng rỡ, thì tự nhiên đời sống của ta ảnh hưởng đến người kia một cách dễ dàng. Thưa, cái khả năng nuôi dưỡng tập thể này nó tự có khi các vị nâng được đời sống tu hành của các vị lên cao. Và điều này rất là rõ ràng, ai cũng có thể chứng nghiệm được. Đó là điều đầu tiên các vị nhớ cho là cái cần thiết của sự tu học. Nó lớn vô cùng đối với người tu của chúng ta. Nếu một người tu mà chúng ta chối từ chuyện tu và học, thì chắc chắn là trên con đường đi ta không đi tới đâu cả. Dù anh tu học theo truyền thống nào, tu học theo pháp môn nào, mà anh tự hào những cái điều anh hiểu biết, tự hào về những cái điều anh đón nhận, anh không thể mở cánh cửa trái tim anh ra để có thể học thêm, nghe thêm, hiểu biết thêm, đọc thêm. Tức khắc anh là người đang đi vào ngõ cụt, anh không thể phát triển được đời sống tâm linh. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên xin các vị lưu ý là sự tu học này rất cần thiết đối với những tu sĩ như chúng ta. Chưa nói đến chuyện gì nhiều, chưa nói đến chuyện làm đạo trong tương lai, hãy nói đến chuyện tự tu thôi, đóng góp sự có mặt của mình trong một cái già lam, trong cái tự viện thôi. Mà nếu các vị không chịu nuôi dưỡng mình bằng cái phẩm chất tu và học, tức khắc sớm muộn gì các vị cũng bị đào thải. Cái quy luật đào thải trong nhà chùa rất là lớn. Trong một cái dòng dải, người ta đang đi thế này, anh không chịu đi, tức khắc là anh bị bỏ rơi. Trong một cái ly nước thế này, anh không thể hòa tan được, anh là giọt dầu trong đó, thì tức khắc anh bị loại trừ thôi. Trong một cái tập thể tu hành thanh tịnh trang nghiêm mà tâm thức của mình nó sao động bất an, cái nẻo lợi danh của mình nó nặng quá, mình chạy chọt đầu trên sắm dưới để làm thân người nọ người kia, để kiếm chút lợi danh, chút phù hoa nhân thế, tức khắc là sớm với muộn gì anh cũng bị đào thải thôi. Cho nên tu học để làm thành cái phẩm chất của người tu sĩ. Thưa, đó là điều đầu rất là quan trọng. Chúng ta hãy tư duy về điều này cho chín chắn trước khi mình đi vào những cái câu dạy của Ngài Quý Sơn. Mình đi vào phần thứ hai, tức là mình chia sẻ về giá trị của bốn bộ luật tiểu. Thưa đại chúng, là cái giá trị này là giá trị vĩnh cửu. Tại sao chúng ta gọi nó là giá trị vĩnh cửu? Thưa đại chúng, là ta thử hình dung là một người tu sĩ mà thiếu oai nghi. Chắc chắn một điều là dù cho vị thầy kia được người ta tấn phong lên làm ông gì, ăn sang mặc đẹp đến độ nào, và ông chân cái mát là học vị nọ học vị kia chừng mô đi nữa, chắc chắn một điều là đối với cái nhìn của chúng ta thì vị thầy kia vẫn giá trị không đáng để cho chúng ta tu học. Giản dị một điều thôi, tu sĩ của mình mà đi ra đường không có một phong cách của ông thầy tu thì tức khắc một điều là nó không giống ai cả. Đầu tiên, oai nghi là cái nền tảng rất là căn bản để làm thành cái tính cách của ông thầy tu. Mình nghe người đời họ nói một câu là trưởng giả học làm sang. Mình tưởng cái lời ấy là lời chê cười chứ không phải. Cái giai đoạn khó nghèo đã đi qua, người kia đã vượt được bao nhiêu cái chặng đường để có thể làm giàu được. Thế nhưng giàu là một chuyện, phong cách của nhà giàu lại là một chuyện khác. Anh có thể có nhiều tiền của, anh có thể ăn sang mặc đẹp, nhưng mà cái phong cách của một người giàu có, anh phải học từ từ, anh phải chịu khó, anh sửa dần, anh mới loại trừ được cái chất nhà quê của anh, cái chất ít học của anh. Ngày xưa vào cái thời Đường Võ Tắc Thiên lên ngôi, trong triều Võ Tắc Thiên dùng rất là nhiều người để có thể yểm trợ cho ngô báo của mình. Và trong những người cẩn thận giúp Võ Tắc Thiên ổn định được ngôi vua, có một anh tên là Lỗ Quốc Cung. Và một hôm anh ra thành Trường An anh đi dạo, và một tên mật thám của Võ Tắc Thiên nó bắt anh ta vô. Nó nói là ông là người mà nữ hoàng đang hồ nghi, ông có khả năng làm phản. Thay vì run sợ trước cái tên mật thám kia thì Lỗ Quốc Cung nói anh là quan gì? Anh kia nói ta là quan cầm đầu của một nhóm người bảo vệ hoàng cung và luôn theo dõi các vị quan. Lỗ Quốc Cung nói là kể ra anh cũng là loại quan lớn đó, thế nhưng mà chưa có tư cách của quan lớn. Tôi dạy anh cái tư cách quan lớn cái đã, rồi anh hãy nói chuyện bắt tôi. Thế là anh chàng kia ngẩn ngơ và cuối cùng là phải quỳ trước Lỗ Quốc Cung để học cái phong cách của một nhà quan. Đó là mình kể câu chuyện xưa để quay trở lại. Thưa các vị, những người nhà giàu họ có thể có của tiền, nhưng mà để làm được cái phong cách của một người giàu, thưa, cái điều đó nó không giản dị. Giản dị một điều, ví dụ như chúng ta chưa từng vào tiệm ăn, chúng ta vô những tiệm ăn lớn rất là sang trọng, nó để một cái bát, một cái đĩa, và nó để một hàng đĩa muỗng, một hàng đĩa muỗng, mình biết lấy cái nào trước. Ví dụ thế thôi. Nhưng mà rõ ràng là có những điều chúng ta phải cần học vô cùng. Ta bước vào thế giới giàu có, ta phải có phong cách của người giàu có. Ta bước vào cái thế giới chợ búa, bắt buộc một điều là ta phải có vài điều để có thể hội nhập vào xã hội đó. Ví dụ như trong tương lai ta làm công việc độ sinh thì tùy cái trường hợp ta sử dụng ngôn ngữ rất là khác, ngôn ngữ đối với hạng tri thức khác, ngôn ngữ đối với người bình thường khác, ngôn ngữ đối với thanh niên khác, ngôn ngữ đối với ông già bà cụ khác. Và mình dẫn một vòng như thế để quay trở lại, thưa các vị, mỗi một giới, tức là mỗi một giới của xã hội, giới thương buôn, giới làm quan, giới bác sĩ, thì tu sĩ là một giới trong nhiều giới của xã hội. Cái giá trị của tu sĩ có được tôn trọng hay không, nó không phải ở chỗ là anh mở miệng ra anh cứ niệm A Di Đà Phật là được người ta tôn trọng. Cái giá trị tu sĩ ở chỗ là
anh có cái phẩm hạnh, có cái oai nghi của một người tu hay không. Điều đó nó xác chứng anh là người tu hay không phải là người tu. Trong cái truyền thống Bà La Môn nó có một điều kỳ lạ thế này. Ví dụ như trong một cái tập thể rất là đông thế này, nếu có một anh nào là Bà La Môn, anh ngồi trong đó thì tự nhiên anh nổi bật như con phụng giữa đàn gà. Tại sao? Thưa, cái phong cách của Bà La Môn được họ giáo dục từ lúc còn bé để hình thành cái phong cách lúc 20, 30. Tu sĩ ta cũng thế. Các vị mà được đào tạo một cách nghiêm túc về oai nghi, phẩm chất của một người tu, thế thì trong tương lai các vị đi vào đời, các vị có thể ăn mặc như người thế gian, nhưng mà khi người ta nhìn vào, người ta thấy các vị rất là khác biệt. Nó có cái gì đó, nó tỏ ra cái sự bình an, cái vững chãi, cái tươi mát, và một cái quy rất là đáng nể giữa cái con người đó với mọi người xung quanh. Cho nên cái quy nghi của một người tu, thưa, rất là cần. Và từ cái điều đó ta quay trở lại, thưa các vị, giá trị của tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách, đó là giá trị của nghìn đời. Không hề có một cái tu viện nào có thể khước từ được điều này mà có thể đào tạo được một vị tăng thành tựu được cái phẩm chất người tu cả. Cho dù là thiền viện, lực viện, tịnh viện, mật viện gì cũng thế thôi, cũng phải đi vào cái con đường là người tu phải đi ngang qua 4 bộ luật này để thành tựu cái phẩm chất của một người tu. Đó là điều đầu tiên. Trước khi đi vào, các vị nên hiểu giá trị này là giá trị căn bản nhất của một người tu, không thể chối từ được. Điều kế tiếp mình chia sẻ là ngoài cái giá trị căn bản biểu hiện ra bên ngoài, nó có một cái điều đặc biệt là cái giá trị nền tảng cho đời sống tâm linh. Thưa, mình muốn điều tâm. Cái con đường tu của mình nói thì nó mênh mông, nhưng mà vấn đề chính là quay lại để làm cho tâm thức mình an, làm cho cái niềm vui nó có mặt trong trái tim. Đó là mình dùng ngôn ngữ rất là cạn, nhưng mà dùng ngôn ngữ chính xác của thiền là làm thế nào để đời sống tâm linh của mình vươn đến cái chân trời giải thoát, thành tựu được niết bàn. Đó là giá trị chính của người tu chúng ta nhắm đến. Và bốn bộ luật này, như tỳ ni, sa di, oai nghi và cảnh sách, nó có giá trị như một cái viên đá rất là nền tảng, như một cái nấc thang rất là căn bản. Anh không bước lên cái nấc này, anh không xây dựng được cái nền tảng này, thì tức khắc là cái điều anh muốn thành đạt như thiền định, như an lạc, như giải thoát, như trạng thái niết bàn, anh không thể nào vươn tới được. Đây là điều rất là rõ ràng. Tâm là cái gì rất khó điều phục. Nó vô hình, nó đến rất tình cờ, nó đi cũng không báo trước. Anh phải nắm được cái có hình sắc, cân đong đo đếm được. Anh làm chủ được cái hình hài này rồi thì anh mới nói đến chuyện làm chủ được những cái vui buồn bên trong. Anh mới có thể nói đến chuyện làm chủ được những cái ý nghĩ thầm thì nó đang rong ruổi đây. Làm chủ bên ngoài, làm chủ cái gì? Thưa, chỉ cần chúng ta thực tập tỳ ni thôi, nó đã là cái bước rất là căn bản để chúng ta có thể làm chủ được thân và tâm. Tôi đơn cử một điều rất giản dị. Ví dụ như mình chưa từng sử dụng những cái bài kệ trong tỳ ni, thì mình tới chùa người ta hay tới nhà người ta, họ mời nước, mình làm gì? Thưa, họ mời thì mình bưng nước mình uống. Nhưng mà nguyên tắc của người tu thực tập để có thể đi vào được định và tuệ, thì khi anh ngồi trước ly nước, anh khởi trong tâm thức anh một ý niệm đọc một bài kệ. Cái điều này nó có cái gì lợi ích trao cho chúng ta khi chúng ta đọc một bài kệ Phật Quang Nhất Bất Thủy không? Tôi nghĩ chắc ở đây các vị đều thuộc tỳ ni chứ ha? Thuộc lòng chứ? Chưa. Mình chia sẻ một chút. Chứng tỏ là mình học để trả bài, để thọ giới, mà không có chịu thực tập. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ một chút vấn đề quanh quanh để các vị thấy cái giá trị nền tảng của đời sống tâm linh chúng ta được làm bằng những cái rất nhỏ. Có một nhà khoa học người Nhật,
họ khảo sát về tinh thể của nước. Các vị có coi cái phim đó chứ hả? Dở hơn tôi. Xin thưa các vị, tôi là người Việt rất là chai, không biết một tiếng Anh nào cả. Nhưng mà đặc biệt là tôi nghe những cái gì mới thì tôi đều nhờ quý thầy chịu khó ngồi dịch cho tôi. Cái người Nhật kia, họ là một bác sĩ. Họ tình cờ khảo sát về nước, họ xác định điều thế này: tâm thức ta nó có ảnh hưởng rất là mạnh đối với nước. Hình sắc bên ngoài nó cũng có ảnh hưởng rất là mạnh đối với nước. Nước này nếu lấy ở một cái vùng mà dân cư đông đảo, tâm thức họ rất là sao động, rất là bất an. Thế thì rọi vào hình thấy cái tinh thể của nước nó kết tinh không có đẹp. Nếu nước đó lấy từ cái nguồn rất là xa, nơi tinh khiết, nơi đó cái thiên nhiên vẫn còn được bảo vệ, không có bóng dáng của con người nhiều, không có cái tâm thức cộng đồng đi vào để làm nhiễu loạn nguồn nước, thế thì rọi hình ra thấy tinh thể nước nó kết thành hình lục giác, hoa văn rất là đẹp. Và một cái điều khảo nghiệm thêm là cái lá cờ soi bóng trong ly nước nó tạo thành một cái tinh thể nước rất là đẹp. Cái mái chùa cong của Á Đông rọi vào nước, tinh thể nước nó cũng đẹp. Và có những vị thầy gửi cái năng lượng lành của mình chú nguyện ly nước nó cũng kết thành một tinh thể rất là đẹp. Thưa, điều này nó rất là khoa học chứ không có gì lạ cả. Ngày xưa họ coi chuyện này rất là huyền bí, và ta cứ nghĩ là Đức Phật dạy Chư Tăng, Chư Ni mỗi khi ăn phải ngồi trước chén cơm, phải ngồi trước ly nước, gửi năng lượng lành, con xin cầu nguyện cho chúng sinh. Con xin nguyện cho chúng sinh là có được thức ăn ngon, xin nguyện là mọi người uống ly nước này vào, thân tâm đều an lạc và khỏe mạnh. Mình tưởng cái chuyện này khởi ý là cái chuyện làm theo nghi lễ của tôn giáo, thưa không phải, rất ư là khoa học. Cái khả năng trị liệu của nước, khả năng trị liệu thức ăn, khi ta gửi năng lượng lành của chúng ta vào, điều thứ nhất là nó giúp cho thức ăn này, nước uống này đi vào thân tâm này, nó có khả năng chữa trị thân tâm, tất cả những tật bệnh của thân đều bị tẩy trừ. Như vậy thì thưa các vị, thực tập tỳ ni, trước khi uống một ly nước, ta thầm niệm là Phật nhìn một bát nước có 84.000 sinh vật nơi đây. Nếu không có trì niệm câu chú này thì giống như ăn thịt chúng sinh. Ở mức độ dễ hiểu nhất là mình làm cái gì? Làm cái gì? Thưa, mời gọi cái tâm đi lang thang nơi đó, trở về lại ngay nơi đây, ngay nơi này này. Thứ hai là gì? Thứ hai là khởi năng lượng lành, khởi năng lượng từ bi gửi vào ly nước. Các vị nhớ một điều là trái tim của ta mà nó đầy tràn chất liệu thương yêu thì sao? Thì sao? Thưa, chắc chắn một điều là người đó rất là hạnh phúc. Ta thử hình dung là một con người nhìn thấy mặt ai cũng thấy ghét cả. Thế thì người đó là người khổ hay người sung sướng? Chắc hẳn một điều là người kia bất hạnh vô cùng trong cuộc đời này. Hắn nhìn ai hắn cũng không thể có cảm tình, không thấy thương được. Thì không có cái nỗi niềm nào sầu hận khổ đau lớn lao bằng cái con người mà nhìn ai cũng chán ghét cả. Thế thì cái điều thứ hai trong cái cách Đức Phật dạy chúng ta thực tập tỳ ni đó là mình gửi năng lượng rất lành của mình vào ly nước, cũng có nghĩa là mình làm cho trái tim mình nó tuôn chảy cái chất liệu yêu thương và từ bi. Thế thì người tu chúng ta, thưa đại chúng, mình đừng có nói chuyện trên trời trên mây, khoan nói chuyện Phật tánh, Niết Bàn, Bồ Đề hay là nuốt trọn thái hư gì vào trong cái miệng của mình cả. Hãy nói chuyện giản dị trong đời sống bình thường. Nếu là một thầy tu mà trước khi ăn, trước khi uống, trước khi bước một bước chân trên đường, chúng ta không thực tập được những cái câu niệm tỳ ni, thế thì chúng ta chưa làm được một điều rất căn bản của người tu, là làm phát khởi trong trái tim mình cái năng lượng của sự yêu thương, cái năng lượng của chánh niệm, của sự định tĩnh có mặt trong đời sống của chúng ta hàng ngày rồi. Thế thì thất bại ngay từ bước đầu của sự thực tập. Cho nên giá trị nền tảng cho đời sống tâm linh, thưa các vị, nó được nằm trong những điều rất giản dị của người tu chúng ta như thực tập tỳ ni. Và điều này nó làm đẹp vô cùng cho phong cách của một người tu. Các vị thử nhìn Một thầy tu mà được tôi luyện một cách nghiêm túc thì họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ uống nước, họ ăn cơm. Kể cả cái chuyện đi vô nhà vệ sinh thôi, đi vô rác rương thôi cũng đẹp đó. Nếu người tu ta được tôi luyện một cách nghiêm túc thì thưa, họ thể hiện cái đẹp rất là trọn vẹn. Đức Phật trao cho chúng ta nó có ba điều trong mỗi pháp hành. Thứ nhất là cái đẹp, thứ hai cái thật, thứ ba cái lành đều có mặt trong mỗi pháp tu của chúng ta cả. Điều này các vị thực tập rồi các vị thấy tuyệt vời làm sao, màu nhiệm làm sao. Cho nên giá trị của bốn bộ lục tiểu, thứ nhất là giá trị căn bản của nó để làm thành cái phẩm chất của một thầy tu. Người tu theo truyền thống của Đức Phật thưa là người hoàn thiện từ tư cách lời nói đến ý nghĩ, giá trị nghìn đời. Cái thứ hai thưa các vị là giá trị của bốn bộ lục tiểu này nó tặng cho chúng ta những cái nền tảng rất là căn bản để chúng ta đi vào đời sống tâm linh. Ta phát triển được định, phát triển được tuệ, ta thành tựu được quả chánh giác, thưa phải đi ngang con đường này thôi. Anh tu gì không quan trọng, nhìn thấy anh đi, nhìn thấy anh nói là người ta đánh giá anh được rồi. Anh không cần vỗ ngực nói tôi là đệ tử của ông cớm nào cả. Anh chỉ cần nói vài tiếng, ho vài tiếng, uống miếng nước, ăn miếng cơm là người ta đã đi guốc trong bụng anh, biết cái tư cách của anh, tâm thức của anh rõ ràng như thế. Cho nên thưa các vị, đây là nền tảng rất là căn bản. Và mình lặp lại, giá trị của nó là giá trị nghìn đời cho nhiều thế hệ các bậc thầy chúng ta, cho các vị tổ sư và cho chúng ta và cho thế hệ tương lai cũng đều phải đi theo con đường này cả. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị để các vị ghi nhận. Bây giờ mình chia sẻ đến vấn đề cuối, đó là mình nói về nội dung khái quát của bốn bộ. Thưa các vị biết là bốn bộ này nó gồm có Tỳ Ni nè, Sa Di nè, Oai Nghi, và thứ tư là Cảnh Sách. Mình sẽ đi vào phần này, đó là phần chính chiều nay. Nhưng mà mình khái quát qua ba điều này. Oai Nghi và Tỳ Ni này nó có cùng một gốc. Cái này là xây dựng cái tư cách, cái tính cách của người tu. Tỳ Ni thì đó là những cái câu chú, những câu kệ được ghép lại. Và cái người đầu tiên soạn ra văn bản này đó là Ngài Độc Thể. Trước Ngài Độc Thể có một Ngài nữa, tức là Ngài Tấn Kỳ. Tấn Kỳ, Ngài Tấn Kỳ và Ngài Độc Thể này, hai ông này sinh vào thế kỷ thứ 17, 1601. Độc Thể là người kế thừa cái văn bản của Ngài Tấn Kỳ đã soạn ra để làm thành cái bộ Tỳ Ni như chúng ta thường sử dụng. Và cái xuất phát của nó, thưa, Tỳ Ni này được trích ra từ Phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Tôi không biết là đây các vị đã đọc vào cái Kinh Hoa Nghiêm này chưa? Chùa không có, hay có mà thấy nó dày quá, sợ quá không dám đọc. Thưa, cái Tỳ Ni được trích một phần rất là bé nhỏ so với cái Phẩm Tịnh Hạnh này. Trong Phẩm Tịnh Hạnh á, khi lên lầu nè, khi đeo vòng xuyến nè, đều có những cái câu chú rất là dễ thương. Ở đây thì Ngài Tấn Kỳ và Ngài Độc Thể, Ngài trích những phần ứng dụng trong cái sinh hoạt rất là thường gặp của người tu thôi. Chẳng hạn như sáng thức dậy, vừa bước chân xuống giường, vừa ngồi dậy, vừa mở cửa, vừa rửa mặt, vừa rửa tay. Đó là những câu chú ta sử dụng rất là thường trong thế giới nhà chùa. Nhưng mà Trong cái phẩm tịnh hạnh này, thưa nếu đại chúng có dịp đọc vào thì các vị thấy là điều thứ nhất là chưa có một bộ kinh nào văn phong của nó đẹp đẽ mỹ lệ như kinh Hoa Nghiêm cả. Chưa có một kinh nào mà có cái ngôn từ thi ca giống như bộ Hoa Nghiêm cả. Nếu các vị đọc vào thì các vị sẽ có rất là giàu về hình ảnh thi ca, về những cái ví dụ trong khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị. Mình chỉ nói một phần rất nhỏ trong phẩm tịnh hạnh thì các vị thấy là hầu như toàn bộ những cái bài kệ của Tỳ Ni, bài kệ nào cũng mang cái đặc tính đẹp đẽ, đó là thể hiện cái lòng từ là một nè, mời gọi cái tâm thức đi lang thang của mình về lại ngay nơi thân này để an trú trong chánh niệm là hai. Ta nên nhớ là 50+ bài kệ trong Tỳ Ni này đều có chung một đặc tính, đó là mở cái trái tim của anh để cho trái tim của anh đầy thương yêu. Thứ hai là làm một điều gần gũi chúng ta cảm nhận được, đó là mời tâm lang thang của mình về an trú lại ngay nơi thân để làm cho đời sống ta luôn có chánh niệm. Chánh niệm khi ăn, chánh niệm khi đi, chánh niệm khi nói, chánh niệm khi đánh răng, khi rửa mặt, khi rửa tay, vân vân. Nếu mà người tu chúng ta không làm được điều này, thưa các vị là cả một đời lao sao, mình không thể chuyển hóa được nghiệp thức của mình, không thể làm cho tâm thức của mình phiền não càng ngày càng vơi, không thể làm cho tâm bồ đề của mình càng ngày càng lớn được. Cái bước căn bản nhất ta phải làm đó là thực tập những điều này. Và Tỳ Ni là cái biểu hiện bên ngoài của Oai Nghi. Oai Nghi nó mang cái đặc tính rất là chung, mang cái đặc tính là tổng thể. Còn Tỳ Ni đó là cái biểu hiện rất là cụ thể trong từng sinh hoạt. Đó là nội dung khái quát về hai phần này. Phần thứ ba, Sa Di Thập Giới này, thưa các vị, nó là nền tảng căn bản nhất để bước lên thềm thang của Tỳ Kheo Giới. Và mười phương ba đời các Đức Như Lai đều phải thọ trì giới pháp này mới có thể thành tựu được chánh giác. Ta nhớ là Lục Tổ Huệ Năng, ngài đắc pháp còn là cư sĩ, thế nhưng mà sau 15 năm ẩn cư, ngài cũng phải làm một việc là quỳ trước các vị tuyên lược sư để làm gì? Cạo cái tóc, thọ giới Sa Di, thọ giới Tỳ Kheo, thọ Bồ Tát giới, rồi mới bắt đầu làm đạo, mới bắt đầu mở đạo tràng Bửu Lâm giáo hóa và mở rộng thiền phương Nam. Cho nên đây là cái bước rất là căn bản mà bất cứ một người tu nào phải đi qua mới có thể thành tựu được cái con đường, thành tựu được cái con đường đạo nghiệp. Và các Đức Như Lai cũng phải đi ngang qua cửa này mới có thể thành tựu được quả chánh giác. Đây là ba vấn đề rất là lớn mà nội dung của nó rất là giàu. Sẽ có dịp chúng ta trở lại vấn đề này. Và vấn đề cuối là vấn đề cảnh sách. Mình chia sẻ với các vị một chút về vấn đề cảnh sách. Đó là cái bộ môn mà chúng ta sẽ học trong chiều nay. Và mình có thể có được cái yêu cầu là các vị chép nó bằng chữ Tàu được không?
Không biết là gì chép. Chép đồ đọc.
Chép chữ Tàu nó ra thành chữ Lào.
Chứ không chữ gì.
Cái yêu cầu thứ nhất thất bại ha. Thôi yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ hai là xin các vị học thuộc lòng được không ạ? Được ha.
Mà có trả bài.
Trả bài chứ. Tá bài, làm bài, viết bài. Học nghiêm túc. Thành một lớp học đi. Mình nói một chút giới thiệu về tác phẩm này để chiều nay mình đi vào. Mình có hai cái phần khai thác về vấn đề quy sơn cảnh sách. Một là sơ lược tiểu sử về ngài Quy Sơn đi. Cái thứ hai là lý thiền bên trong của tác phẩm này. Thưa ngài Quy Sơn, ngài sinh năm 771 và ngài mất năm 853. Bây giờ mình đố các vị là tại sao mình phải nói đến cái nhân vật này trước khi đi vào tác phẩm? Thưa, mình nói đến để tri ân những vị đã làm nên tác phẩm để cho mình học. Tất nhiên người tu chúng ta không phải tri ân một ngài Quy Sơn, và tri ân cả một cái dòng chảy của đạo Phật tới hôm nay còn tồn tại. Có một chữ để chúng ta học, có một câu kinh để chúng ta đọc, cái ơn rất là lớn. Thưa các vị có thể hình dung được, trên cái con đường tơ lụa từ Trung Hoa vượt sa mạc Gobi ngang qua vùng Trung Á, trên cái con đường đi đó xác của các vị tiền bối bỏ rất là đầy để có một trang kinh giữ gìn được tới hôm nay. Những thế hệ đầu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, các ngài phải truyền đạt bằng cách là mỗi một ngày dạy cho đệ tử học thuộc lòng 5-3 câu. Và sau đó vài trăm năm mới có cái điều kiện kết tập thành những cái bộ kinh như chúng ta có hiện tại. Và mồ hôi nước mắt của các vị tiền bối đổ ra rất là nhiều. Rồi những cái điều gần đây giống như là chuyện của ngài Quý Sơn. Thưa các vị, trước khi mình đi vào tác phẩm của ngài, mình nên biết một chút về ngài là như thế. Tôi nhớ hồi xưa khi mà cụ Thiều Chủ, cụ làm cái cuốn từ điển, cái dụng ý của cụ là giúp cho những thầy cô chưa biết Hán văn nhiều có điều kiện để học Phật. Cái cuốn từ điển đầu tiên nó ra đời là như thế. Và những cái lời giới thiệu ban đầu của cụ viết rất là dễ thương. Ấy vậy mà sau này người ta lấy cái công trình của cụ, người ta in ra hàng loạt, người ta bán, người ta cắt bỏ cái phần nói đầu của ông cụ mất. Và cái điều này, thưa đại chúng, là mình nhìn thấy rất là thường, nhưng đó là một cái điều không thể chấp nhận được trong cái thế giới tri thức. Thiếu lương thiện vô cùng khi mình sử dụng tác phẩm của một người mà không giữ được cái lời nói đầu của ông cụ. Và từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị, trước khi đi vào tác phẩm Quy Sơn này, ta biết một chút về cuộc đời của ngài. Và biết đây không có phải biết bằng chữ nghĩa không, mà ta có thể hình dung được trong tâm thức của chúng ta. Cái vị thầy này là một bậc thầy rất lỗi lạc vào thời Đường. Trước khi ông dựng lập đạo tràng, tiếp tăng đội chúng, ông đã là một người sống ở nơi vùng đó tới 10 mấy năm, ăn hạt dẻ, uống nước suối. Và đến một hôm, đức hạnh đã tròn, ông nghĩ là cái giai đoạn giáo hóa đã tới, cho nên ông mới đi xuống núi thế này. Ông nói nếu thực sự ta có duyên làm đạo đây, xin cho tất cả những thú dữ như cọp, như beo vân vân hãy di chuyển chỗ khác, để có điều kiện cho những người dưới thôn họ lên, họ yểm trợ đạo tràng để hình thành một già la, mới có thể tiếp tăng độ chúng, dựng lập được pháp tràng đền ơn Tam Bảo. Mà nếu những con thú dữ này nó cỡ quanh đây thì đâu ai tới. Thế thì trên con đường ngài đi, mọi loài thú rừng đều niết phục và bắt đầu nó di chuyển đi nơi khác, để hình thành một cái dòng chảy, một cái nhánh của thiền tông ngày xưa. Cho nên học lịch sử của ngài, ta nên hình dung lại một vị thầy rất là lỗi lạc vào ngày xưa. Đức của ngài đủ lớn để giáo hóa cho cả loài cầm thú, dựng nên một cái đạo tràng rất là lớn. Và cái truyền thống này nó trải rất là dài trên đất nước Trung Hoa. Và một nhánh của nó cũng đến được Việt Nam, gầy nên cái dòng tu Thảo Đường. Và cái dòng tu Thảo Đường hợp với cái dòng Tỳ Nỉ Đa Lưu Chi, sinh ra cái dòng của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử từ thời nhà Trần. Đó là một dọc dài từ lịch sử ngài Quý Sơn kéo dài để chúng ta có thể hình dung được một bậc thầy ngày xưa để tri ân các bậc tiền bối. Và mình trở lại tiểu sử của ngài. Thưa ngài xuất gia năm 15 tuổi và thọ giới tỳ kheo vào năm 20 và 23 tuổi đến Giang Tây tham học với Mã Tổ. Cái điều dễ thương của truyền thống Trung Hoa là thế này. Có những cái thời các vị vua chúa Trung Hoa, họ ưu ái vô cùng đối với đạo Phật. Họ mở ra những cái lớp dạy, họ tuyển chọn những cái thành phần rất là thông minh của thế gian đi vào chùa, họ dạy học Phạn ngữ. Và qua một kỳ thi như thế, những người có cái năng lực giỏi, họ bắt đầu tuyển chọn riêng và cho xuất gia thọ giới. Và sau đó các vị đó trở thành một cái ban dịch thuật từ Phạn ngữ ra Hoa ngữ. Và những cái công trình Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo bằng tiếng Trung Quốc đồ sộ cho tới hôm nay, Thưa các vị, một phần lớn là do các vị nguyên thủ quốc gia, tức là các vị đế vương thời đó, góp bàn tay rất lớn vào làm thành, chứ không hề là một công trình phiên dịch của nội bộ tự viện, mà đó là công trình phiên dịch mang cái tầm cỡ quốc gia. Và ngày xưa họ tuyển chọn rất là nhiều các bậc thầy từ những tuổi bé như thế này để vào đạo. Và rõ ràng thưa đại chúng là nếu ta là những người có cái duyên với đạo, đến với đạo tuổi rất sớm là cái điều không phải tu họ một kiếp, hai kiếp. Có khi đã lịch kiếp tu hành cho nên kiếp này ta mới có thể đến được với đạo, tu lúc lòng còn thanh khiết, lúc tâm thức còn trinh nguyên. Bằng không thì thưa các vị, mình trôi dạt vào dòng đời, tới lớn tuổi rồi cái mình đi vào chùa, thưa cái nghiệp thức của một đời ở nhân gian nó dày vô cùng, mình gột cực lắm. Cho nên các vị lưu ý là từ cái chuyện ngài Quý Sơn trở về đời sống của chúng ta, để ta nhận biết một điều là thưa cái công trình làm đạo nó được đóng góp bằng nhiều thế hệ, và chưa phải nó dừng ở quá khứ, chưa phải nó dừng ngay đây, mà nó sẽ đi dài tới tương lai. Nó đòi hỏi cái công sức của chúng ta bỏ vào rất là lớn lao, và cái niềm hy vọng cũng như cái sự trông cầu của Phật Pháp thưa còn chờ đợi những người trẻ tuổi rất là nhiều. Nhìn vào cái gương của ngài Quý Sơn ngày xưa, các vị nhìn thấy cái niên đại tuổi thì các vị biết một điều là 15 tuổi đã xuất gia, thọ giới tỳ kheo vào năm 20, 23 tuổi là bắt đầu đi du hành để học thiền rồi. Tức là cái con đường đóng góp được cho đạo, thưa có khi nó không phải là ông thầy tu nào cũng làm được, nó khó khăn như thế. Và chia sẻ điều này để có một lời khuyến khích cùng các vị thế này: các vị là những người có cái duyên cái đạo rất là lớn, nhất là những người trẻ trên đất Mỹ này, ta đừng nên để cho ngày tháng nó trôi qua một cách vô ích. Hãy tận dụng cái điều kiện, cái thì giờ ta có, làm giàu có đời sống mình, mới có thể đóng góp được ít nhiều cho đạo. Và ông cụ này ông sống rất là dai, tới 83 tuổi mới nhậm niết bàn. Có vài điều trong lịch sử mình trích lại đây một chút. Thầy của ngài Quy Sơn, tức là ngài Bách Trượng, là một vị thầy lỗi lạc. Nó có 2-3 điều về ngài Bách Trượng. Mình nói về ngài Bách Trượng để các vị thấy là ngài Quy Sơn kế thừa được cái dòng chảy này. Thông thường Trường Giang mà nó cuồn cuộn là do gì? Nhiều nhánh sông đổ vào để làm thành dòng Trường Giang cuồn cuộn. Các bậc thầy ngày xưa kế thừa được cái sự nghiệp của các bậc thầy lớn, tâm thức các ông được gọi nhường rất là kỹ, cho nên trở thành những vị thầy giỏi không mấy khó. Mình xuất gia trong một cái đạo tràng mà vị thầy của mình không có tạo được cái điều kiện tốt lành để cho mình tu học, nhưng mà cái duyên đạo của mình lớn, mình cố vươn lên bằng chính khả năng của mình thì thưa nó rất là cực. Nếu các vị có phước duyên xuất gia trong những cái môi trường, những đạo tràng rất là thuận lợi, thì cái năng lượng hỗ trợ của những vị thầy của đạo tràng đó nuôi chúng ta vươn lên rất là dễ. Và mình chia sẻ điều này để các vị thấy là cái sự kế thừa của ngài Quy Sơn đối với ngài Bách Trượng rất là lớn. Đương thời ngài Bách Trượng cũng là một em bé đi xuất gia, rất là bé tuổi đã đến với ngài Mã Tổ rồi. Và khi ngộ đạo thì ông ngộ đạo còn rất nhỏ, cho nên tới lúc tuổi trung niên ông làm đạo thì có những cái điều đặc biệt nó phát sinh trong tâm thức của con người này. Cái đặc biệt đầu tiên là ông thấy là tất cả những cái thiền đường của Trung Quốc thời ấy phải ở đậu những cái già lam của chùa Tịnh Độ, của chùa Lục Tông, cho nên ông mới bắt đầu viết một cái bộ Bách Trượng Thanh Quy, tức là cái quy chế cho sinh hoạt của thiền môn. Đó là cái sáng tác phẩm rất là lớn, nó giá trị vĩnh cửu cho nhà thiền. Bách Trượng Thanh Quy nó làm cái định chế cho sinh hoạt của thiền môn từ thời ngày Bách Trượng mãi cho tới bây giờ. Cái thứ hai, trong cuộc đời ngài Bách Trượng, ngài có một cái đặc sáng tức là một cái khởi phát rất là lớn đóng góp cho cả một cái Phật giáo Trung Quốc, đó là ngài chủ trương là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Thưa, cái truyền thống này nó trải rất là dài, rất là mạnh. Ta thấy những cái đạo tràng ngày xưa thường thường khai triển ở trên núi cao, và các thầy phải vỡ đất làm ruộng, các thầy phải in ngói, in gạch để xây dựng chùa chiền tự viện. Rồi các thầy phải làm một việc là đắp đất làm tượng Phật để thờ, mua đồng về đúc chuông để thỉnh chuông. Nghĩa là tất cả công việc từ A tới Z một tay quý thầy làm cả. Tại sao họ chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn? Tại sao? Thưa đại chúng, là cái sinh hoạt tu tập nó là một sinh hoạt đòi hỏi rất là cân bằng thân tâm. Các vị mà ngồi lặng lẽ nguyên một ngày không làm gì cả thì huyết dịch cơ thể của các vị nó không có lưu thông tốt đẹp được. Cho nên lao động đó là một cơ hội để chúng ta có thể thiền tập trong động. Chúng ta làm thế nào an trú được trong chánh niệm lúc chúng ta làm, chúng ta nấu cơm, chúng ta giặt áo, chúng ta trồng rau, vân vân. Và làm được trong động nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất là thực tập tu trong lúc động. Thứ hai là làm cho khí huyết mình nó lưu thông, nó cân bằng được thân và tâm. Và thứ ba là tự tạo được cái nguồn kinh tế cho đời sống chính mình, không phải lệ thuộc bất cứ ai. Nó có những cái điều kỳ diệu bên trong cái chủ trương của ngài Bách Trượng. Cái thứ ba rất đặc biệt của ngài Bách Trượng nữa là thế này. Một hôm ngài ra sau vườn chùa, ngài thấy sao người ta chết, người ta chôn đầy đất hết. Ngài nói cái tình trạng thế này thì trong tương lai Già Lam không còn đất, cho nên bây giờ tất cả các thầy ai mà chết phải bỏ vô lò thiêu. Chỉ trừ những người mà họ ngồi tịch và họ di chúc là ta sẽ lưu lại nhục thân không có bị hoại, thế thì mới có quyền xây một cái ngọn tháp để thờ, bằng không tất cả đều được đốt ra tro hết. Đem rải là một, để trong phủ nhỏ để lưu niệm là hai. Đó là cái điều thứ ba. Từ nơi ngài Bách Trượng Hòa Hải trở thành một cái truyền thống, và ngài Quy Sơn đã kế thừa được cái đặc tính thứ nhất, đó là cái đặc tính của con người sáng tạo ra một cái dòng tu. Sau ngài Quy Sơn thì sinh ra một cái dòng gọi là dòng Quy Ngưỡng, cho nên cái đặc tính phát sáng nó được kế thừa từ vị thầy. Cái thứ hai là ngài Hoài Hải, ngài thâm ngộ đạo lý lúc còn rất bé, cho nên cái khả năng đào luyện ung đúc của ngài đối với các vị đệ tử rất là thâm hậu. Cho nên cái nội lực tu tập, cái nội lực hoằng pháp nơi ngài Quy Sơn rất là lớn lao. Nó trở thành một cái dòng tu lớn, và thỉnh thời của nó là trên núi Quy có tới 1.500 chúng. Cái công trình đào tạo của ngài rất là lớn. Và cái công đóng góp của ngài Quy Sơn còn lại, thưa các vị, nó được gói trọn trong cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Bộ này đây. Và trong cái bộ này, thưa các vị, là chúng ta sẽ có dịp đi vào để các vị thấy là cái lý thiền nó bàn bạc nơi đây. Và trong thiền tông đặc biệt có hai cánh cửa để chúng ta vào. Cánh cửa thứ nhất đó là từ những cái bước thực tập rất căn bản của các vị, như các vị chánh niệm được trong ăn, trong nói, trong uống, trong làm việc. Cái cánh cửa đó nó làm cho tâm các vị càng ngày càng thuần. Cánh cửa thứ hai là trong cái quá trình học, quá trình ta đi vào văn bản này, ta có thể ngộ nhập được lý, để từ lý ta đột thẳng vào trái tim của giáo lý đạo Phật. Hai cánh cửa mở ra, nó được gói ở trong 4 bộ luật tiểu, hay nói một cách cụ thể là trong Quy Sơn Cảnh Sách này, chúng ta có thể khai thác hai phần, một là sự nhập, hai là lý nhập, để đi vào cái cánh cửa nhà thiền một cách dễ dàng. Đó là điều trong tương lai chúng ta thử làm coi có được hay không. Và thưa đại chúng, có thấy 11 giờ. Các vị có thấy một giờ học nó dài quá không? Nếu dài quá thì mình bớt lại nửa tiếng.
Rồi cái ngắn quá.
Dạ, đừng tạm mà thôi chứ chúng con nghe bao nhiêu cũng không mệt.
Vừa nghe vừa ngủ không có gì đâu mệt.
Nghe mà đang vô rồi cái đó quan trọng.
Lòng quen buổi sáng xong rồi ha, giờ hồi hướng được chưa? Chiều nay mình sẽ bắt đầu vào lúc 2:30. À, trước khi hồi hướng xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này